Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 và kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5.
Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ báo công dâng bát biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Các địa phương tổ chức phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022.
Phổ Yên khuyến khích các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 và kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các gia đình đối tượng được nhận hỗ trợ. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Bắt đầu từ năm 2018, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tháng nhân đạo trên toàn quốc vào tháng 5 hàng năm. Sau 4 năm triển khai, tháng nhân đạo đã trở thành đợt cao điểm của các hoạt động nhân đạo, trợ giúp những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, đồng thời là dịp đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cả cộng đồng đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại, thành phố Phổ Yên cho biết.
Với cái tinh thần trách nhiệm của một doanh nhân, doanh nghiệp, tôi thường tuyên truyền và cho các hội viên của mình với trách nhiệm của mình là ngoài cái sản xuất kinh doanh đóng ngân sách thuế cho nhà nước thì chúng ta cũng sẽ trích một phần lợi nhuận của công ty doanh nghiệp của mình để làm các công việc an sinh xã hội.
Tại lễ phát động, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, nhiều tổ chức cá nhân đã đồng hành, sẻ chia thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo, gắn địa chỉ nhân đạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên hết sức to lớn và ý nghĩa đối với những mảnh đời kém may mắn. Bà Đặng Thị Múi, xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Hôm nay bà đến đây bà nhận được quà của các hảo tâm không bà? Thấy vui mừng, vui lắm, bà không biết là nói cái gì hơn mà cảm ơn.
Em Hoàng Thị Dương, lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Trần Phú, huyện Võ Nhai, xúc động nói.
Hôm nay em rất vui khi được nhận các phần quà của các ban ngành đoàn thể. Em sẽ cố gắng hết sức để nỗ lực học tập và không để phụ lòng các ban ngành, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho bọn em.
Với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, tháng nhân đạo năm 2022 sẽ được các cấp Hội Chữ thập đỏ trên toàn tỉnh tiếp tục nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trợ giúp ngày càng nhiều hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên mong muốn.
Ngay sau cái lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022, các cấp hội cơ sở sẽ tiến hành nắm bắt các đối tượng, nắm bắt các nhu cầu của đối tượng và trên cơ sở đó là vận động nguồn lực và làm cầu nối thật tốt giữa hội với lại các cái cơ quan đơn vị cũng như các nhà hảo tâm, đảm bảo cho các cái đối tượng được hỗ trợ một cách phù hợp.
Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng ủng hộ từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho các hoạt động nhân đạo năm 2022 trong toàn tỉnh, tạo ra nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội có cơ hội thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống với mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý khán giả, mới đây, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, Cao Bằng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi lễ báo công dâng Bác, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Tại lễ báo công, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong năm qua, các cấp ủy Đảng trong khối đã lãnh đạo chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trở thành một hoạt động trọng tâm của Đảng bộ, được diễn ra thường xuyên liên tục với nhiều cách làm phong phú, sâu sắc và đạt hiệu quả cao. Một số chi bộ Đảng bộ cơ sở đã có cách làm sáng tạo, có nhiều hành động việc làm có ý nghĩa thiết thực, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng chí Trần Hồ Nam, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết về việc học và làm theo Bác.
Áp dụng và học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong từng cái công việc cụ thể hàng ngày. Đấy, qua đó thì nâng cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên cũng như là tinh thần phục vụ, trách nhiệm phục vụ của ngành điện đối với người dân, đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là phục vụ tốt cho cái việc mà phát triển kinh tế chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Lý Đình Kiêm, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẳng định.
Về hành động thì chúng tôi cũng sẽ là tăng cường cái giáo dục chính trị tư tưởng đối với từng đảng viên trong chi bộ, và song song với đó là nâng cao ý thức trách nhiệm trong cái công tác nghiệp vụ.
Để cụ thể hóa việc làm theo trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan đơn vị, Đảng ủy khối chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, các đoàn thể, các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định những nội dung phấn đấu rèn luyện làm theo, công khai trước chi bộ, cơ quan, tổ chức, đoàn thể để được giám sát thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cuối năm. Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Với mỗi hoạt động ý nghĩa như thế này thì sẽ đem lại cái hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao cái việc học tập làm theo Bác ngày một tốt hơn, thiết thực hơn, dần dần sẽ có những cái sự lan tỏa để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ sẽ xác định được ngày càng tốt hơn cái trách nhiệm của mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và góp phần hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị.
Tại buổi lễ đã có 16 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 18 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này cũng đã được Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên triển khai trực tuyến, đồng thời đến các điểm cầu, các huyện, thành phố trong tỉnh. Chủ đề của lễ ra quân lần này là bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình. Những định hướng chính trong triển khai các hoạt động truyền thông về tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nêu bật được ý nghĩa tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào nhóm đối tượng là người dân và người lao động trong khu vực phi chính thức. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên của hai ngành đã đi tư vấn tại địa chỉ và tuyên truyền lưu động trên ô tô có gắn loa phóng thanh và xe máy có gắn các thông điệp truyền thông, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền trên các trục đường tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu đặt ra trong đợt lễ ra quân là phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu mỗi huyện đạt 60 người, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trong 6 tháng đầu năm. Năm 2021, Thái Nguyên có trên 27.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt gần 104% kế hoạch giao và trên 1,25 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100% kế hoạch giao. Tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 25.000 người và trên 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.
Cũng trong ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022. Năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện và các cấp công đoàn trong huyện đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tổ chức và phối hợp với các cấp, các ngành trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, hành động vì mục tiêu đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống của người lao động ngày một tốt hơn, đã thực hiện huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho trên 10.000 người. Các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định đạt 70%. Toàn huyện hiện có 12.000 công nhân viên chức lao động, trong đó đoàn viên công đoàn là trên 11.000 người, đang sinh hoạt tại 181 công đoàn cơ sở. Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm nay, các cấp công đoàn huyện Đại Từ đã trao trên 7.000 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho đoàn viên người lao động, xây dựng 8 nhà máy ấm công đoàn và nhà tình nghĩa trị giá 220 triệu đồng, giúp đỡ đoàn viên người lao động khó khăn, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho các đoàn viên công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Năm 2022, các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, chăm lo việc làm đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 16 Công đoàn tỉnh, Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hội nghị người lao động đối thoại năm 2022. Tại chương trình lễ phát động, lãnh đạo huyện ủy Đại Từ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho 20 công nhân lao động xuất sắc. Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ và Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 20 công nhân lao động tiêu biểu, đồng thời trao tặng 69 suất quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 58 triệu 500 nghìn đồng, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho trên 300 nữ công nhân lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2022. Để các hoạt động trong tháng công nhân đạt hiệu quả, lãnh đạo huyện ủy và Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương đề nghị các công đoàn cơ sở, đoàn viên trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như tiên phong, trách nhiệm, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, tăng cường chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức động viên thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương đã trao tặng 127 suất quà cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi bị mắc COVID-19. Đồng thời, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên, tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho các đoàn viên công đoàn.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2022, chiều 7 tháng 5, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám và tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên và người lao động thuộc các công đoàn cơ sở thành viên, hợp tác xã, doanh nghiệp. Trong dịp này, 120 đoàn viên công đoàn người lao động của 12 công đoàn cơ sở, thành viên, hợp tác xã, doanh nghiệp đã được các bác sĩ Bệnh viện A khám chụp X-quang phổi, tư vấn chế độ dinh dưỡng, rèn luyện phục hồi sức khỏe. Những trường hợp bệnh nhẹ được các bác sĩ kê toa thuốc, tư vấn hướng dẫn điều trị tại nhà. Đối với những trường hợp có triệu chứng bất thường cũng được các y bác sĩ tư vấn điều trị hoặc chuyển ở các cơ sở y tế.
Ngày 7 tháng 5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi tập huấn kỹ năng viết phóng sự, bút ký cho cán bộ phóng viên, cộng tác viên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, các hội viên của hội, chi hội văn xuôi và người làm báo yêu văn trong ngoài tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua ứng dụng Google Meet. 60 học viên tham gia lớp tập huấn đã được nhà báo Nguyễn Hồng Lam, Cục Truyền thông Bộ Công an chia sẻ những nội dung cơ bản của thể loại phóng sự và bút ký, ký báo chí, ký văn học, cách lựa chọn khai thác đề tài thể hiện những tác phẩm ở những thể loại này. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam cũng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tìm đề tài, thâm nhập thực tế, sáng tạo các tác phẩm phóng sự, bút ký.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Thưa Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông đến đông nam, ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, mưa đã giảm vào trưa và chiều, chỉ còn rải rác ở vài nơi, trời mát mẻ, nền nhiệt ngoài trời ở các khu vực khá dễ chịu, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 28 độ. Đến chiều tối khi đới gió đông nam tích đủ mây ẩm, lượng ẩm trong không khí đủ lớn để tạo ra mây đối lưu và gây mưa dông trở lại. Mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông lâm nghiệp. Trong 4 tháng qua, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá 4 lần. Chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm từ 65 đến 70% giá thành, nên giá cám tăng khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, thời gian tới giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn tiếp tục tăng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì tổng đàn, thu nhập của người dân và tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Nhằm giảm thiểu tác động bất lợi do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, ngành chức năng khuyến cáo bà con đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp như lựa chọn con giống tốt, phối trộn thêm các loại thức ăn như ngô sắn để giảm chi phí đầu vào, đồng thời tính toán kỹ việc tái đàn để tránh tình trạng cung vượt cầu gây đội chi phí. Đặc biệt, thời điểm giao mùa cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt đàn để hạ giá thành sản xuất.
Nhằm giúp các hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần nâng cao đời sống, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ xuân. Vận động cán bộ hội viên nông dân gieo cấy các loại cây trồng đúng thời vụ, đảm bảo năng suất đề ra. Đồng thời, các cấp hội còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 76 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho đàn gia súc gia cầm với hơn 3.800 lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia. Với những kiến thức có được từ các lớp tập huấn và điều kiện sẵn có của gia đình sẽ giúp các hội viên nông dân trên địa bàn thành phố có thêm động lực đẩy mạnh hướng phát triển kinh tế, tăng thu nhập và làm giàu cho quê hương.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương, do điều kiện thời tiết thích hợp cho sâu bệnh phát triển nên người dân cần chủ động phòng trừ 4 loại sâu bệnh hại lúa xuân là sâu đục thân bướm 2 chấm, dày nâu và dày lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn. Qua kết quả điều tra đồng ruộng của các xã thị trấn cho thấy, sâu đục thân bướm 2 chấm trưởng thành đang rải rác và tiếp tục ra trong thời gian tới. Thời tiết tiếp tục nóng ấm, bệnh sẽ phát triển mạnh và lây lan ra diện rộng. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên diện tích lúa xuân, các địa phương và người dân cần tăng cường theo dõi đồng ruộng, tình hình sâu bệnh, tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến nông và văn bản của ngành chuyên môn, tiến hành phun các loại thuốc bảo vệ thực vật vào thời điểm phù hợp đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể, phun thuốc khi có 0,2 ổ trên 1 mét vuông trở lên đối với sâu đục thân bướm 2 chấm, 50 con một khóm hoặc 2.000 con 1 mét vuông với dày nâu, dày lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông và khô vằn khi xuất hiện. Huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động năm 2022. Sau 3 ngày diễn ra hội thao, 15 trung đội dân quân các xã thị trấn đã tham gia thi các nội dung gồm duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ trung đội võ tay không tiến công phòng thủ cơ bản, chỉ huy trung đội, tiểu đội thực hành xử lý tình huống bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn, bắn súng tiểu liên AK bài 1. Đối với chiến sĩ dân quân cơ động, hội thao 3 môn quân sự phối hợp, bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, chạy 1.500m đối với nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thao Trung đội Dân quân Cơ động năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Các vận động viên tham gia thi đấu đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thao. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong từng nội dung thi.
Tính đến hết tháng 4, huyện Phú Bình đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở năm 2022, bảo đảm đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô theo kế hoạch. Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Bình đã chọn thị trấn Hương Sơn, địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh để tổ chức đại hội điểm, sau đó nhân rộng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao ở các xã trong huyện. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, các xã thị trấn đã tổ chức thành công lễ khai mạc và các nội dung của Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở. Đại hội Thể dục Thể thao các xã thị trấn diễn ra sôi nổi, thu hút sự đông đảo của người dân tham gia, thực sự trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Các đơn vị tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên như cầu lông, kéo co, bóng chuyền, chạy việt dã, cờ tướng, bóng đá, võ cổ truyền với trên 3.000 vận động viên tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở đã diễn ra thành công, các hoạt động thi đấu sôi nổi, chất lượng, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển thể dục thể thao trong cán bộ và nhân dân. Từ đó huy động các nguồn lực xã hội để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện và thi đấu của nhân dân, từng bước thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Thưa quý khán giả, cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Phổ Yên luôn được khuyến khích phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Dương Thị.
Có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố Đông Sinh, phường Hồng Tiến vào một chiều thường nhật của ngày tháng năm này, chúng tôi bắt gặp mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau đang tích cực tham gia tập luyện cầu lông, bóng chuyền. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Xuân Đức, tổ trưởng tổ dân phố Đông Sinh, phường Hồng Tiến cho biết.
Ngoài cái sự đóng góp của nhân dân, cái sự hỗ trợ của nhà nước, thì ban lãnh đạo tổ dân phố còn đi vận động những doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em thành đạt của địa phương để cố gắng tạo điều kiện cho để xây dựng cho đẹp. Và các nhà doanh nghiệp hảo tâm của địa phương, tức là giúp đỡ cho công trình nhà văn hóa là hơn 300 triệu đồng.
Xác định tầm quan trọng của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đối với đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là sau khi địa phương thực hiện trạng thái bình thường mới, phường Hồng Tiến luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào này. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc chỉ đạo các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ văn nghệ thuộc ngành đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi. Các câu lạc bộ được thành lập đều tích cực sinh hoạt và biểu diễn vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức tại phường. Để hoạt động phong trào được mở rộng, nhân dân có điều kiện tham gia hiệu quả, địa phương cũng luôn quan tâm chú trọng đến xây dựng và nâng cấp thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng chí Đỗ Văn Cần, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Tiến cho biết.
Đối với các thiết chế nhà văn hóa của các tổ dân phố trên địa bàn của phường Hồng Tiến thì cho đến nay tất cả đều đáp ứng với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các nhà văn hóa đảm bảo đủ để các cái thiết chế để thực hiện việc tổ chức các cái hội nghị học tập truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân.
Còn tại phường Tân Hương, bên cạnh tạo ra sân chơi lành mạnh cho nhiều lứa tuổi, những năm qua phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn góp phần lớn vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Hiện nay phường Tân Hương có 24 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, mỗi câu lạc bộ có từ 40 đến 50 thành viên. Các thành viên đều tự nguyện đóng góp kinh phí, xây dựng, luyện tập, tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục vụ nhân dân. Đồng chí Bùi Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hương cho biết.
Phường Tân Hương sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã sẽ xây dựng kế hoạch cho các phong trào thể thao, đặc biệt là tại các tổ dân phố, thành lập các câu lạc bộ, các môn thể thao, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn. Phường Tân Hương quan tâm đến các môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở vật chất cũng như là phù hợp với cái con người của Việt Nam.
Hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao có tầm quan trọng đặc biệt trong việc chăm lo bồi dưỡng sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Với những hoạt động phong phú đa dạng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Nhật ký SEA Games 31. Mở đầu nhật ký SEA Games 31 hôm nay sẽ là những thông tin về nội dung chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Vào lúc 15 giờ hôm nay, vận động viên Ngô Phương Mai thực hiện lượt thi thứ hai. Đại diện Việt Nam thực hiện bài thi với độ khó 2,4 và giành được 44,2 điểm. Tổng điểm sau hai lượt thi của cô là 94,6. Ngay sau đó, vận động viên Singapore thực hiện phần thi không tốt và bị chấm điểm thấp hơn Ngô Phương Mai.
Cũng là những thông tin liên quan tới môn nhảy cầu. Theo thông tin từ ban tổ chức SEA Games 31, nhảy cầu Việt Nam chắc chắn giành được huy chương bạc ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m bởi vận động viên Singapore xin rút lui. Quy định của ban tổ chức, mỗi môn phải có đủ từ 3 đội mới tổ chức thi đấu, còn không sẽ hủy. Tuy nhiên, Singapore mới thông báo ở ngay buổi họp kỹ thuật trước giải, nên dù chỉ còn 2 nước, nội dung này vẫn được tổ chức. Như vậy, nhảy cầu Việt Nam chắc chắn có ít nhất một tấm huy chương bạc dù chưa tranh tài. Cặp đôi nhảy cầu của Việt Nam sẽ cạnh tranh với hai đối thủ Malaysia. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng khán giả Việt Nam vẫn chờ đợi những bất ngờ xảy ra.
Ở môn bóng ném bãi biển diễn ra tại bãi biển quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ở lượt trận thứ hai, người hâm mộ được chứng kiến các cặp đấu là đội tuyển Việt Nam gặp Philippines và Singapore gặp Thái Lan. Đáng chú ý ở lượt trận này, tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trước Philippines với khoảng cách điểm số khá xa là 24-14 và 23-12. Kết quả này cũng là động lực để đội vững tin bước vào các trận thi đấu tiếp theo. Ở cặp thi đấu thứ hai, đội tuyển Thái Lan xuất sắc vượt qua đội Singapore với tỷ số 2-0, tỷ số hai hiệp là 24-10 và 15-10.
Chuyển sang những thông tin bên lề SEA Games đáng chú ý, Ban vận động Liên đoàn Karate Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã huy động được tiền mặt và quà tặng có tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Được biết, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ để khen thưởng thành tích cho các vận động viên. Ở SEA Games 31, niềm hy vọng số 1 Karate của Việt Nam là Hoàng Thị Mỹ Tâm. Cô sẽ tham gia tranh tài ở hạng cân dưới 55kg. Trước đó, nữ vận động viên này đã giành 3 huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á và đang có phong độ rất cao.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang lên kế hoạch đề xuất thưởng nóng cho các đội tuyển bóng chuyền nữ và nam quốc gia tham dự SEA Games 31 nếu đoạt được chức vô địch. Được biết, mỗi đội sẽ nhận được thưởng 1 tỷ đồng. Mặc dù số tiền thưởng chia đều cho các thành viên thì không nhiều, nhưng so với mặt bằng chung thì con số này chỉ xếp sau bóng đá. Đây sẽ là nguồn động lực giúp cho các vận động viên thi đấu tốt hơn. Môn bóng chuyền ở SEA Games 31 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 5 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh.
Vận động viên bơi lội Lucas Bie của Philippines sẽ không thi đấu tại SEA Games 31 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Được biết, Lucas Bie vốn được kỳ vọng sẽ đem huy chương về cho đoàn thể thao Philippines tại đại hội lần này.
Cũng giống như Philippines thì Singapore sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở môn bóng bàn khi tay vợt Lin Je đã phải xin rút lui vì chấn thương lưng. Lin Je, vận động viên nhập tịch năm 2013 được kỳ vọng sẽ dẫn đầu đội tuyển bóng bàn nữ Singapore tranh tài tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với chấn thương lúc này thì giấc mơ về tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp của cô đã phải dừng lại và mục tiêu giành huy chương mà bóng bàn nữ Singapore đặt lên Giang Quan Ninh.
Để chuẩn bị cho nội dung Futsal, đội tuyển Myanmar đã có mặt tại Hà Nam, nơi tổ chức môn thể thao này. Theo lịch của ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, các đội tuyển khi đến Hà Nam sẽ được bố trí ở riêng mỗi tầng. Việc test nhanh COVID-19 cũng được thực hiện trực tiếp tại khách sạn. Đặc biệt, mỗi tầng sẽ có phòng riêng để cách ly cho những người mắc COVID-19.
Ít phút chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.